tell about going by how you can. Vì lấy cái tờ bài thi ở cuối khóa, tôi nghĩ rằng về những cái câu hỏi này đó là chỉ là những cái để chúng ta review thôi, là những cái là tương đối là nó không có khó khăn lắm. Nên là những người chúng ta lướt qua một lần để cho tất cả mọi người chúng ta đã hiểu rồi để chúng ta cùng review lại. Câu thứ nhất hỏi là có một hay nhiều quan năng khác nhau của linh hồn. Chúng ta biết là linh hồn của chúng ta là cái mà làm cho chúng ta khác với quần vật, và cái làm cho chúng ta khác với quần vật đó chính là cái lý trí và cái ý muốn của chúng ta. Và trong cái mà lý trí thì nó có nhiều những cái khác nhau, có trí nhớ, trí hiểu, trí suy luận, tất cả những cái đó. Mà đó là cái mà quan năng là cái power chính là nó chỉ có hai, là cái reason và cái will, cái lý trí và cái ý chí. Và làm sao để cho các cái quan năng của linh hồn phân biệt với nhau, thì chúng ta biết đó là cái đối tượng nó là cái mà nó làm cho cái sự phân biệt. Cái đối tượng của cái lý trí nó là cái sự thật, và cái đối tượng của cái ý muốn nó là cái điều tốt. Cho nên đó là mình tùy vào cái đối tượng mà mình có thể mình phân biệt được đó là cái quan năng nào là cần đến nó. Trí tuệ có thể bị sai không? Chúng ta thấy đó là trí tuệ nó cần phải được đó là học hỏi, cần phải được học hỏi cái sự thật. Và nếu mà không có chịu học hỏi thì sai là cái chuyện dĩ nhiên, là bởi vì cái mà mình không biết mà mình cần đó là phải học để mình biết. Và thường thường chúng ta biết đó là các con người khi chúng ta hành động đó là chúng ta hành động cho một cái mục đích, là làm cái việc gì đó là chúng ta không biết là làm cái việc này để làm cái gì. Đó là cái mà chúng ta gọi đó là cái mà hành vi nhân linh hay là cái hành vi của con người. Chúng ta biết là chúng ta có một cái mà mục đích gọi là cái ultimate, là cái mục đích cuối cùng của cái đời người của chúng ta, theo như là Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta. Như chúng tôi nói đó là chúng ta cứ mở cái chương 6, câu 35 đến 40, chúng ta biết rõ là Chúa dựng lên chúng ta để làm cái gì. Nhưng mà không phải là cái là người nào cũng tin là cái mục đích đó. Có nhiều người đó họ chỉ nghĩ là cái mục đích của họ là cuộc đời này thôi, chết là hết. Đây không phải tất cả mọi người đều như thế vậy. Cái hạnh phúc là công việc của giác quan hay của trí tuệ? Chúng ta biết là nếu mà chúng ta cứ nhìn vào con vật thì nó chẳng nghĩ đến gì đến cái chuyện hạnh phúc cả. Nhưng mà con người chúng ta có trí tuệ thì chúng ta mới biết đến đi tìm hạnh phúc. Và cái hạnh phúc của con người ấy, theo như Thánh Roma đó là cái mà beatific vision, nghĩa là chiêm ngưỡng Thiên Chúa trong cái những yếu tính của Ngài. Hạnh phúc có đòi hỏi một người phải hiểu biết không? Chúng ta thấy là cái hiểu biết nó quan trọng, là bởi vì nếu mà không hiểu biết có được cái mà hạnh phúc nó có đến tay được cũng chẳng biết. Cho nên là cần phải biết đó là cái hạnh phúc mà mình đang tìm hay là cái hạnh phúc mình đang được nó là cái gì, thì mình mới cảm thấy là mình vui mừng khi mà mình có nó. Con người có thể đạt được hạnh phúc bằng những quan năng tự nhiên của mình không? Đó, thì chúng ta biết đó là chúng ta có sức của con người đó là nó chỉ có cái giới hạn, còn cái ơn thánh của Chúa đó là bởi vì những cái tội là những cái mà nó làm cho con người đó là ngăn cản con người không có đạt được cái đấy, cần nó là phải có cái ơn thánh của Chúa. Có bất cứ cái gì gọi là tự nguyện trong cái hành động của con người không? Thì chúng ta biết đó là cái free will là cái mà của con người của chúng ta. Chúng ta nhớ theo Thánh Roma cái phim Wellington nó không, nó không phải là một cái quan năng riêng biệt. Ngài nhớ như vậy, Ngài nói là cái, nó là cái mà thói quen để mà quyết định những cái điều tốt theo sự thật. Mình làm như thế vậy cho nên là nó thành cái thói quen. Và đó là khi mà cần mà phải đó là chọn lựa, mình biết cái cách chọn lựa thế nào cho nó đúng. Câu thứ 11 hỏi đó là cái bạo lực nó có thể đe dọa ý muốn của con người không? Thì chúng ta biết rằng là có người mà người ta cầm súng, người ta dí mình, thì người ta có thể điều khiển mình để mình làm theo những cái gì mà họ muốn. Câu số 12 hỏi đó là cái sự tốt lành của ý muốn nó có tùy thuộc vào sự hòa hợp của nó với ý muốn của Thiên Chúa và với trí tuệ của con người không? Thì chúng ta biết là để cho cái ý muốn nó tốt là nó phải là theo cái ý muốn của Thiên Chúa, là chúng ta đi tìm cái ý của Thiên Chúa để chúng ta đó là thực hiện, chúng ta không có tìm cái ý của chúng ta. Và cái nữa đó là cái gì mà nó là cái mà hợp với lại những cái sự suy nghĩ của lý trí, đó là cái điều tốt. Có bao nhiêu hoàn cảnh có thể ảnh hưởng trên con người? Chúng ta biết là có 7 cái và là thường người ta hỏi theo cái kiểu của mình là hỏi ai là người làm và làm cái gì, rồi nơi nào mà nó xảy ra, bởi cái sự trợ giúp nào mà họ làm, rồi tại sao họ làm cái điều đó, họ làm cái điều đó thế nào và khi nào. Thì chúng ta thấy là cái hoàn cảnh là nó ảnh hưởng ở trên cái việc làm của con người. Và cái mà nó ảnh hưởng nhất đó là cái why, tại sao mà con người làm cái điều đó. Có mấy loại ước mong ước ở trong con người, chúng ta cần phải phân biệt ra là cái mà cái mong ước đó, nó có cái mong ước mà con vật nó cũng có, là cái mong ước về cảm giác, cái sensitive appetite. Và một cái nữa là cái intellectual appetite, là cái mà mong ước về trí tuệ mà chúng ta gọi là view. Nên chúng ta phân biệt đó là hai cái đó. Dĩ nhiên là chúng ta thấy đó là những cái mà nó không có cảm giác, như là những cái cây cối, nó vẫn có cái ước mong, cái này mà chúng ta gọi đó là cái natural will, nghĩa là tự cái bản năng của nó là nó mong ước cái gì, như là cái đoá hướng dương của nó luôn luôn đó là nó hướng về cái phía mặt trời. Nhưng mà cái đó nó không phải là cái mà chúng ta đang nói tới. Chúng ta nói tới ở trong cái con người là nó có cái mà ước muốn về cảm giác và cái ước muốn về trí tuệ. Câu 15 hỏi cái lựa chọn đó là cái hành động của ý muốn hay là của trí tuệ? Là biết rằng là cái ý muốn là chúng ta chọn cái gì. Nhưng mà đồng thời chúng ta thấy là khó mà có thể mà không có cái sự trợ giúp của trí tuệ. Tại vì trí tuệ nó sẽ cho chúng ta biết là chọn thế nào cho nó đúng. Ở đây nó là cái ý muốn và cái trí tuệ nó luôn luôn là nó hỗ tương với nhau. Nhưng mà đúng ra nếu mà mình phải trả lời đó thì cái lựa chọn đó là cái hành động của ý muốn. 16 hỏi đó là những cái cảm xúc của tham dục nó có khác với cái cảm xúc của độ dục không? Thì chúng ta biết là hai cái nó khác nhau, đó là hai cái quan năng khác nhau. Và nó khác nhau là bởi vì cái độ dục là nó là cái đối tượng mà khó đạt được. Và cái tham dục là những cái mà chúng ta có thể dễ đạt được. Có cái cảm xúc nào trong con người không có cảm xúc đối nghịch không? Thì chúng ta biết là trong con người chúng ta đó là nó có bao nhiêu cái cảm xúc? 11 cái cảm xúc, và là 6 cái là nó thuộc về tham dục. Là nó luôn luôn nó có cái cặp của nó. Và cái cặp đầu tiên đó, như kỳ vừa rồi chúng ta nói đó là cái mà mình yêu mến hay là mình ghét. Mình yêu là những cái gì nó phù hợp với mình, mình ghét cái gì đó mà nó ngược với mình. Rồi nếu mà mình yêu thích nó đó thì mình sẽ ao ước nó. Và nếu mà mình ghét nó thì mình sẽ tránh. Và khi mà mình đạt được cái điều mà mình ao ước thì mình sẽ cảm thấy nó là mình vui. Và nếu mà mình phải lãnh những cái gì mà mình không ao ước thì mình buồn. Thì chúng ta thấy là nó đi với tình cảm đối với nhau như thế vậy. Qua bên nội dục thì chúng ta thấy là nó có cái cặp đầu tiên đó, là nếu mà cái điều tốt nhưng mà nó khó đạt được thì chúng ta hy vọng đó. Đó. Và nếu mà chúng ta mà không có mà đạt được nó, không có hy vọng đạt được nó, chúng ta sẽ thất vọng. Và cái cặp kế tiếp đó là chúng ta sẽ can đảm đương đầu với nó. Hai đó là chúng ta sẽ tránh, chúng ta sợ đó. Sợ với lại cái liều lĩnh. Và trong một cái mà nó không có cái mà đối nghịch đó là cái sự giận dữ. Tại sao nó không có cái sự giận dữ là bởi vì nó là cái mà xấu mà nó xảy ra rồi, nó không thể là chúng ta tránh được. Chúng ta có thể là bơi cái cơn giận đi nhưng mà không thể nào tránh được nó. Nên ta nhớ là 11 cái cảm xúc đó là nó nằm ở trong con người. Thì 10 cái là nó có cái đối nghịch, còn là 5, chia thành 5 cặp. Chỉ một cái mà nó không có cái đối nghịch đó là cái giận dữ. Cái sự nhiệt thành có phải là một cái hiệu quả của cái tình yêu không? Thì chúng ta biết đã là rõ ràng rồi. Nghĩa là chúng ta thấy là trong cái mùa phục sinh này chúng ta thấy rõ cái điều đó. Chính vì đó là cái lòng yêu mến Chúa mà làm cho các cái tông đồ đó là nhiệt thành để đi rong ràng. Càng yêu nhiều bao nhiêu thì chúng ta càng nhiệt thành bấy nhiêu. Như Phaolô đó là không sợ hãi gì cả. Các tông đồ sau khi mà trở lại với Chúa cũng vậy. Cái hai câu kế tiếp đó, ba cái câu nhiệt thành cũng vậy. Hội nghị nhiệt thành chúng ta sẽ nói về hôm nay. Còn hai câu kế tiếp chúng ta sẽ nói trong tuần tới là cái đau buồn, cái sorrow đó, nó có thể trở thành cái điều ích lợi cho con người không? Đây, nhưng ta thấy là có trong cái sự quan vọng của Thiên Chúa đó, là Chúa để cho những cái mà sầu buồn nó xảy ra để mà cho con người đó là biết hối hận ăn năn trở lại, chứ không phải là cái sorrow nào mà cũng là cái điều xấu cả. Những cái thói quen tốt có cần thiết cho con người không? Chúng ta đã nhớ cái mà chúng tôi nói lần trước kia khi mà cái cầu cứu rỗi của chị Katarina là phải có những cái tảng đá để cho mình bám nó vào. Và chúng ta biết học Thánh Thomas, chúng ta biết rồi đó là cái thói quen, nếu mà nó là thói quen xấu thì nó là tốt, còn nó là thói quen tốt thì nó là nhân đức. Cho nên khi mình học nhân đức thì nghĩa là một cách chính là mình diệt trừ cái tội. Và chỉ có cái như vậy mình mới diệt tội được thôi. Còn nếu mà mình chỉ có nghĩ là mình sẽ không làm nó và vô phương để cho mình có thể mà mình diệt nó. Cho nên nếu mà muốn mà diệt cái tội kiêu ngạo là phải tập cho được cái nhân đức khiêm nhường. Và cái nhân đức khiêm nhường chúng ta biết đó là mẹ của tất cả các nhân đức khác. Và cái người nào mà cái kiêu ngạo đó là hành hạ họ, đó là cả đời họ nghĩ là họ sướng, nhưng mà thực sự ra đó là họ bị đó là rất là nhiều những cái thiệt hại trong cuộc đời. Còn như tình hình mình rất dễ phải không? Nó không có cái gọi là chất liệu nào trong đó, là người biết là đây đó là cái chất liệu mà nó khó để cho chúng ta đó là nắm được. Nhưng mà nó cần đó, tôi yêu cầu đó là quý vị về nhà chúng ta đọc lại. Đó là trong cái mùa hè nó có cái thời gian đó là để mà đọc lại. Để mà khi mình đọc lại đó thì mình sẽ thấy là nhiều cái đó là nó sẽ sáng tỏ ra. Chứ mà chúng ta mà đi cái kiểu như thế này đó là rất là khó mà chúng ta có thể chúng ta nắm được. Và nếu mà chúng ta mà muốn nghe đó thì chúng ta cứ vào trong cái website đó. Và trong đó tất cả những cái bài mà nói là chúng tôi có đặt ở trên đó. Thôi chúng ta đi vào trong cái bài hôm nay. Ta nhớ đó là tuần tới này đó là chúng ta sẽ có cái thánh lễ Tôi nghĩ là nếu mà cả hai lớp chắc có thể cái chapel nó hơi nhỏ. Vậy nên có thể là chúng ta đang làm ở ngoài việc chuyện để sẽ nói trên cái chapel. Thứ hai tuần tới là lấy 6 giờ. Được đi được không?
Được nha.
Ở bên đường. Bên đường bên kia.
Còn đường khác.
Nên nhớ là tôi thấy tôi nhìn lại cái thời gian vừa qua đấy, tôi thấy là thực sự nó là cái sự chúc lành, là bởi vì đó là chúng ta có cái cơ hội để mà chúng ta học hỏi, có cái thời gian, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng thấy là rất là nhiều người đó là không có tiếp tục, không có bỏ và liên tục được và phải bỏ nửa chừng vì nhiều cái lý do. Chúng ta thấy là nhiều khi mà những cái chuyện nó xảy ra trong gia đình, nhiều khi mà vì vấn đề việc là nên là được tí nào thì chúng ta biết tí đấy và chúng ta cảm ơn Chúa, và tất cả những cái gì mà chúng ta học đó là nó sẽ trở lại để nó sinh lợi ích cho chúng ta, nhất là những cái mà về cái luân lý của Thánh Roma này. Chúng ta cảm ơn Chúa đã cho chúng ta đã làm qua được một cái semester và cố gắng để mà chúng ta tiếp tục cái chuyện này mà chúng ta theo trong buổi này, nếu có thể trong những cái khóa tới chúng ta biết là cần rất nhiều hơn tháng của mình. Thì chúng ta đi vào ở trong cái cảm xúc đầu tiên, là cái cảm xúc rất là quan trọng, là cái yêu thương. Nó không có nằm trong cái chủ thể, nhưng mà nó nằm ở trong cái người khác. Đó. Và bởi vì chúng ta thấy đó là những cái mà sự vật tự nhiên đó, là nó tìm kiếm những cái gì mà thích hợp cho chúng theo như là cái bản năng của nó. Bởi cái lý do của một cái sự hiểu biết mà nó không có ở trong chúng, nhưng mà nó ở trong cái tác giả của cái bản năng của nó. Như hôm nay chúng ta nói đấy, như là cái đóa hướng dương. Thì cái ước ao của nó là nó đã được là đạt để bằng đấng tạo hóa, chứ nó không có nằm ở trong nó. Đó là một cái ước ao tự nhiên. Và nó có một cái ước ao khác mà nó mọc lên từ một cái sự hiểu biết ở trong cái chủ thể mà ước ao, nhưng mà nó từ cái sự mà cần thiết, chứ nó không có đến từ cái mà tự do. Và cái này đó là chúng ta gọi đó là ở trong những cái con vật mà nó không có lý trí. Và cái ước ao đó chúng ta gọi đó là cái ước ao về giác quan. Mà tuy nhiên ở trong con người ấy, ở trong con người ấy, là nó có một cái mà gọi dự phần chắc chắn của cái tự do tới một cái mức độ mà nó vâng lời cái lý trí. Và một lần nữa chúng ta thấy là nó có một cái loại ước ao khác mà nó theo, đó là cái mà tự do từ cái sự mà hiểu biết ở trong cái chủ thể mà ước ao. Và cái này chúng ta gọi đó là cái mà lý trí, hay là cái ước ao về trí tuệ mà chúng ta gọi là cái ý muốn. Đã hiểu phân tích cái việc ba cái rồi. Một cái đó là cái natural appetite, là cái mà ước ao tự nhiên. Cái thứ hai đó là cái ước ao nhưng mà cần thiết, là ở trong các cái con vật và con người. Và cái thứ ba đó là nó chỉ có ở trong cái con người mà thôi. Và chúng ta gọi cái đó nó là cái ước ao về trí tuệ hay là lý trí, hay là nó là cái một cái tên đúng của nó, đó là cái ý muốn. Ta hiểu không? Phân biệt được ba cái đó phải. Và ở trong mỗi của những cái ước ao này đấy, thì cái tên mà yêu thì được cho cái mà biến chuyển chính yếu tới cái mục đích mà được yêu. Và cái gì chúng ta có thể gọi như vậy? Là chúng ta nói là hoa hướng dương nó yêu mặt trời. Hay là cái con chó nó thích ăn, thích bảo tồn nòi giống của nó. Hay là con người, đó là chúng ta thích cái này, thích cái kia. Chúng ta đều gọi cái chữ lố đó là cái chữ mà dùng đó là thường xuyên nhất, nhưng mà nó rất là dễ gây ra cái sự hiểu lầm. Cái gì cũng thích hết. Cái gì cũng lớn đấy. I love ice cream. Rồi I love candy. Tí nữa là gặp nhau I love you. Chẳng hiểu là nó lớn như thế nào. Love, I want you. Bạn.
Em nói thì chẳng lớn. Nó khác nên là I got the love.
Rồi chúng ta thấy là ở trong tiếng Hy Lạp nó khác nhau. Nó dùng cái tiếng nó khác nhau. Cái tình yêu mà tiếng Nam nữ người ta dùng cái chữ eros, và cái chữ mà cái mà tình yêu của gia đình ấy, người ta dùng cái chữ philia là anh em. Và trong cái đạo Công giáo đấy, chỉ có đạo Công giáo mới dùng, đó là cái mà agape. Agape nó mang lại cái tình yêu mà Chúa thương mình. Chúa thương mình và Chúa để yêu mình. Như Chúa ơi, Chúa Giêsu nói đó là như là Cha yêu Thầy thế nào, Thầy cũng yêu anh em như thế vậy. Và như là Thầy yêu anh em như thế nào đó, thì anh em cũng yêu nhau như thế vậy. Là dùng cái chữ đặc biệt agape, chứ không có phải là nhưng mà tiếng Anh thì thật sao mình dịch vậy? Cái này thì chỉ có là dùng chữ đó thôi. Và cái đó là cái mà rất là sai. Và chỉ có khi nào đó mà mình mà có được cái agape từ Thiên Chúa đó, thì mình mới có thể mà mình đã là đáp ứng được cái đòi hỏi của Chúa là phải yêu kẻ thù và phải làm ơn cho những người ghét mình, cầu nguyện cho những người làm hại mình. Là chỉ có khi nào mình có cái tình yêu đó mình mới có thể làm được cái điều đó mà thôi. Đây là chúng ta cần, đó là chúng ta phải phân biệt rõ, đó là những cái mà chữ nó khác nhau và nó có cái nghĩa nó khác nhau. Còn ở đây thì chúng ta phải phân biệt rõ là cái natural hay là cái sensitive hay là cái intellectual hay là cái rational, là cái intellectual hay cái rational đó là nó giống nhau. Đó, cho nên đó là trong cái mà ước ao tự nhiên đó, thì cái nguyên lý của cái biến chuyển này đó, là nó là cái ước ao mà nó ở của cái trong cái chủ thể đó, mà người ta gọi là bắt đầu tự nhiên với cái sự vật mà qua nó đó, là nó hướng tới. Và cái điều này có gọi là cái mà tình yêu tự nhiên. Và vì thế cho nên đó là cái mà đầu tự nhiên của cái thi thể mà nặng cho nó là cái trọng tâm, là bởi vì nó là cái mà bởi cái lý do của cái trọng lượng của nó mà có thể được gọi nó là cái mà tình cái yêu tự nhiên. À, như là chúng ta thấy đó, là khi mà ông nói cái đó là ông cho chúng ta cái ví dụ, thế nhưng mà cho chúng ta cái ví dụ đó. Nếu mà bây giờ nó là một cái cả như cái quả banh bowling chẳng hạn, nó nặng như thế vậy và mình thả nó xuống thì nó sẽ tìm cái chỗ nào đó và cái chỗ mà thấp nhất. Chỉ có khi nào mà nó đến cái chỗ thấp nhất đó thì nó sẽ không đi được, còn nếu mà nó chưa đến cái chỗ thấp nhất đó thì nó sẽ tiếp tục nó lặn, là tự nó đi tìm cái chỗ của nó. Ở giờ chúng ta gọi nó là cái mà natural. Anh bật cái điện lên dùng. Cùng cái cách thức tương tự như thế vậy, đó là cái mà thích hợp của cái ước ao về cảm giác hay là của cái ước ao của những cái điều gì tốt. Có nghĩa là nói đó là cái sự mà thỏa mãn ở trong cái điều tốt thì chúng ta gọi đó, cái đó là cái mà cái tình yêu về giác quan. Hay là chúng ta có cái chúng ta gọi đó là cái tình yêu về cái trí tuệ hay là cái lý trí. Để mà cho cái tình yêu về giác quan nó ở trong cái ước ao về giác quan, cũng giống như là cái tình yêu về trí tuệ thì nó ở trong cái ước ao về trí tuệ. Và nó thuộc về cái tham dục, là bởi vì nó liên quan đến những cái điều tốt tuyệt đối. Và nó không có ở dưới cái khía cạnh đó là khó khăn. Tại vì nếu mà nó ở dưới cái khía cạnh khó khăn đó, thì nó sẽ là irascible. Và nó là cái đối tượng của cái phần khoa về nội dung. Câu thứ hai hỏi đó là cái tình yêu nó có phải là một cái cảm xúc không? Thì Thánh Thomas trả lời đó là đúng. Ngài trả lời đó là cái cảm xúc nó là cái hiệu quả của cái tác nhân. trên cái mà phụ nhân là phân biệt agent sẽ là cái người làm và cái patient sẽ là cái người nhận. Nên cái người làm chúng ta có thể gọi là tác nhân và cái người patient chúng ta gọi đó là cái phụ nhân. Và bởi vì chúng ta biết là cái tác nhân nó là cái điều tốt, là cái gì đó mà mình nó cuốn hút mình để mà mình ao ước nó. Nên chúng ta thấy đó là một cái tác nhân tự nhiên là nó tạo ra một cái hiệu quả hai phần ở trên cái người thụ nhân. Cái đầu tiên là nó cho nó cái mô thể, và cái thứ hai là nó cho nó cái sự biến chuyển mà nó hiệu quả từ cái mô thể. Đây chúng ta thấy là chẳng hạn như là ta nhìn cái quả táo chẳng hạn, thì nó sẽ cho chúng ta đó là cái form để chúng ta ước ao đó. Và sau đó khi mà nó cho chúng ta cái mô thể rồi thì nó sẽ cuốn hút chúng ta đến để mà đạt được cái quả táo đó. Chúng ta nhìn bà Eva trong vườn địa đàng, chúng ta thấy là rõ ràng nhìn quả táo thấy nó là tốt đẹp, nó là cái mà nó cám dỗ bài, và sau đó là nó là làm cho bài là đưa tay lên để mà hái. Vì thế cho nên chúng ta thấy đó là cái mà người tạo hay là cái mà tạo ra thì nó cho cái thi thể mà được tạo ra cả cái trọng lượng và cái biến chuyển mà nó hiệu quả từ cái trọng lượng đó. Để mà cái trọng lượng từ cái mà nó trở thành cái nguyên lý của cái biến chuyển tới cái nơi đó thì nó đồng tự nhiên với lại cái thi thể đó bởi cái lý do đó là cái trọng lượng của nó. Và có thể ở trong một cái cách thức mà chúng ta gọi cho nó là cái mà natural law, như là cái quả banh mà nó đi tìm cái chỗ mà thấp nhất để mà nó nằm ở đó. Cũng một cách thức tương tự là cái đối tượng mà đáng ước ao đó, thì nó cho cái ước ao đầu tiên là một cái sự thích ứng chắc chắn cho chính nó, mà nó gồm chứa ở trong cái việc mà hài lòng về ở trong cái đối tượng đó. Và từ cái điều này theo sau nó là một cái mà biến chuyển tới cái đối tượng mà đáng ước ao, như là chúng ta nói về quả táo này. Và để cho cái mà biến bởi vì cái mà biến chuyển mà ước ao đó thì nó là cái biến chuyển rất là vòng tròn, như là ông Aristotle đã nói ở trong cái cuốn De Anima. Tại sao như vậy? Ông sẽ cắt nghĩa là bởi vì cái đối tượng mà đáng ước ao đó là nó sẽ di chuyển cái ước ao, nó giới thiệu chính nó và nó ở trong cái ý hướng của nó. Trong khi mà cái ước ao nó di chuyển tới cái việc mà hình thành của cái đối tượng đáng ước ao, để mà cái biến chuyển nó sẽ chấm dứt nơi mà nó bắt đầu. Nghĩa là mình nhìn thấy cái quả táo và nó sẽ tác động ở trên mình. Tác động ở trên mình thì mình sẽ hướng về nó và mình tìm cách mình đạt đó. Nghĩa là nó là cái biến chuyển đó là circular, hình tròn. Nghĩa là nó bắt đầu từ cái đối tượng và nó sẽ chấm dứt từ cái đối tượng. Cho nên một cách thích hợp đó là cái sự thay đổi đầu tiên được mang ra ở trong cái ước ao. Bởi cái đối tượng ước ao thì chúng ta gọi cái đó là cái yêu mến. Và nó không là gì khác hơn là cái sự hài lòng trong cái đối tượng đó. Và từ cái sự hài lòng này thì nó gây ra một cái biến chuyển tới mà cái đối tượng đó, cùng một cái đối tượng đó. Và cái điều này, biến chuyển này chúng ta gọi là cái ao ước. Và sau cùng thì nó có một cái sự nghỉ ngơi mà chúng ta gọi là cái niềm vui. Và nên là mình nhìn thấy nó, rồi mình ao ước nó, rồi mình chiếm hữu nó. Thì khi mình chiếm hữu nó, đó là mình sẽ có cái niềm vui là mình đã đạt được cái điều tốt mà mình ao ước. Cho nên chúng ta thấy đó là ba cái cặp yêu mến, rồi tới ao ước, rồi tới cái niềm vui. Thì ông cũng đang nói về cái ghê, về ba cái đó trước, sau đó để mới nói là cái đối nghịch của nó. Và vì cái tình yêu là nó gồm chứa trong một cái sự thay đổi mà được mang ra trong cái ước ao bởi cái đối tượng mà ước ao, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là cái tình yêu nó là một cái cảm xúc, đúng là được gọi như thế vậy, như là nó ở trong cái văn khoa về tham dục, trong một cái mà ý nghĩa rất là rộng hơn và rất là trải dài hơn, cũng giống như là nó ở trong cái ý muốn vậy. Nghĩa là chúng ta đi từ cái natural will và chúng ta đi tới cái mà của cái con cupidon will, rồi từ cái mà intellectual will, nó cũng giống cái kiểu như thế vậy. Nghĩa là nó có một cái đối tượng mình ao ước, xong rồi mình đạt được và mình sẽ cảm thấy nó là cái niềm vui. Nó đi qua cái câu 27 về cái nguyên nhân của cái tình yêu. Câu hỏi thứ nhất hỏi đó là cái điều tốt có phải là cái nguyên nhân duy nhất của tình yêu không? Thì Thánh Thomas trả lời là phải. Cái đối tượng của cái mà ao ước là điều tốt. Và cái tình yêu là nó cũng ao ước cái điều tốt. Ngài trả lời chúng ta đã nói ở trong câu hỏi thứ 26 đó là cái tình yêu nó thuộc về cái quan năng ao ước mà nó là một cái phân khoa thụ động. Thụ động là chúng ta biết là bởi vì nó bị tác động bởi cái đối tượng. Bởi thế cho nên là cái đối tượng của nó đó, là nó đứng ở trong cái sự liên hệ với nó như là cái nguyên nhân của cái biến chuyển của nó hay là cái hành động. Bởi thế cho nên cái nguyên nhân của tình yêu là nó phải là cái đối tượng của tình yêu. Đó là cái làm sao mà mình yêu ai thì nó phải có đối tượng của nó. Cái đối tượng đó là nó phải là cái điều tốt. Nhưng Ngài nói tiếp đó là cái đối tượng thích hợp của tình yêu đó là cái điều mà tốt lành. Là bởi vì cũng như là chúng ta đã nói ở trên, là cái tình yêu nó ám chỉ một cái sự hòa hợp tự nhiên chắc chắn, hay là cái hài lòng của cái người yêu cho cái mà sự vật được yêu. Và cho tất cả thì cái đó, cái điều đó phải là cái điều tốt mà nó là đúng hay là nó tỷ lệ với nó. Cho nên theo sau đó là cái tốt lành nó là cái đối tượng thích hợp của tình yêu. Chẳng có ai mà yêu cái xấu cả. Và là tại vì mình yêu cái xấu là vì mình nghĩ nó là cái tốt cho nên là mình yêu đó. Chứ chẳng có ai dài mà rước cái xấu vào trong con người của mình. Và cái câu thứ hai hỏi đó là cái kiến thức nó có phải là một cái nguyên nhân của tình yêu không? Anh Trung Mai trả lời là phải. Đây trả lời đó như chúng ta đã nói ở trong cái article vừa rồi, cái sự tốt lành nó là nguyên nhân của tình yêu như là cái đối tượng của nó. Nhưng mà cái sự tốt lành nó không phải là đối tượng của tình yêu trừ phi mà nó được hiểu biết. Vì mình hiểu nó thì mình mới đã làm và ao ước nó. Còn đó mình mình không biết nó thì có đề đạt được chứ, nhưng mà mình cũng chẳng hiểu và cũng chẳng mong là như cái ví dụ mà chú nói là cái viên ngọc trai ở trước cái mỏ con heo, nó không biết thì cái mà con trai nó cũng chẳng không là lại cái gì đối với nó cả, cho nên cần phải hiểu. Và mình thấy cho nên cái tình yêu đó là nó đòi một số cái sự hiểu biết của cái sự tốt lành và được yêu. Và cho lý do này cho nên ông tốt ở trong cuốn Đạo Đức ông nói là cái nhìn của thân xác nó là cái bắt đầu của cái mà tình yêu về giác quan. Nhưng mà mù thì chẳng biết cái gì bảo cái gì. Cho nên là nó bao giờ nó cũng bắt đầu đó là từ cái nhìn của con mắt. Và tương tự là cái sự mà suy niệm, chiêm niệm của những cái đẹp, tinh thần hay là những cái sự tốt lành thì nó là cái bắt đầu của cái tình yêu và thiêng liêng. Đó là cái với con mắt thiêng liêng. Vì vậy cho nên cái kiến thức nó là cái nguyên nhân của cái tình yêu cho cái lý do tương tự như là cái điều tốt lành là mà nó có thể được yêu chỉ khi mà nó được biết. Đây chúng ta thấy là nó là cái điều phải là cái điều tốt, nhưng mà phải là cái điều tốt mà hiểu và được hiểu biết, chứ không phải là cái điều tốt nào. Nếu mà nhiều khi mà nó tốt với người này tại vì người ta hiểu nó, và nó không tốt với người khác tại bởi vì mình không hiểu. Câu hỏi thứ ba hỏi đó là cái giống nhau nó có phải là cái nguyên nhân của tình yêu không? Thấy không ai trả lời đó là đúng. Lại trả lời đó. Cái giống nhau nói một cái cách mà thích hợp đó là cái nguyên nhân của tình yêu. Nhưng mà chúng ta phải quan sát là cái giống nhau giữa những cái sự vật là nó có hai phần. Có nghĩa là một cái loại mà giống nhau đó, là nó đến từ mỗi cái sự vật mà nó có cái phẩm chất thực sự tương tự. Ví dụ là hai cái sự vật mà nó sở hữu cái đặc tính trắng thì được gọi đó là nó giống nhau, như tuyết trắng hay là cái tòa nhà trắng, hay là nó có cái gì đó mà nó giống hệt như nhau, trắng như tuyết. Đây là cái mà mình dùng để mà mình so sánh với nhau. Đó là cái mà nó cùng một cái phẩm chất tương tự. Cái loại mà giống nhau khác là nó đến từ ở cái chỗ là một cái sự vật thì nó có cái tiềm năng, và bởi cái mà cái cách đó là hướng chiều về một cái mà phẩm chất mà cái khác mà nó có thực sự. Có nghĩa là giờ mình đang muốn tiền mà mình biết là cái ông đó không có tiền, mình nghĩ đó là mình đến với ông đó nên mình sẽ có tiền, hiểu đó. Thì chúng ta thấy đó là cái trước đó là hai cái đều có, cái thứ hai đó là một cái có và một cái muốn, và một người có cái quality đó, một người muốn cái quality đó. Vì thế cho nên chúng ta có thể nói rằng là một cái thi thể nặng mà nó hiện hữu ở bên ngoài cái chỗ thích hợp của nó thì nó thích một cái mà thi thể khác mà nó hiện hữu ở trong cái chỗ mà thích hợp của nó. Đó. Như hiện nay chúng ta nói đó là nó chưa tìm được cái chỗ của nó thì nó sẽ đi tìm cho đến khi nào nó tìm được. Hay một lần nữa giống như là cái mà nó có cái tiềm năng là nó mang một cái sự mà giống nhau với lại cái hành động của nó. Là bởi vì cái hành động thì nó được gồm chứa ở trong một cái cách thức là nó là cái mà ở trong cái tiềm năng của chính nó. Nghĩa là chúng ta biết là cái chúng ta mà có cái tiềm năng đó thì khi mà chúng ta mà cần thì chúng ta mới đưa nó ra ngoài cái hành động điện. Vì vậy cho nên đó là cái loại mà giống nhau đầu tiên thì nó gây ra cái tình yêu của bạn bè hay là của những cái điều tốt. Bởi vì chính cái sự kiện mà hai người giống nhau thì có như là họ đó là ao ước, là một cái môn thể mà nó làm cho họ là trong một cái cách thức là một người ở trong cái môn thể. Bởi thế cho nên hai người là một sự vật ở trong cái loại của con người, của nhân loại. Và hai cái người da trắng thì là một cái loại ở trong cái sự trắng này. Đây bình thường đó là chúng ta sẽ thấy đó là chúng tôi dùng cái câu mà mã tập mã, mưu tập mưu. Là chúng ta thường thường chúng ta có cái khuynh hướng để chúng ta đi tìm là cái người nào mà giống như chúng ta. Đúng không? Mình có cái khuynh hướng là cái người nào mà cùng một cái sở thích như mình, cùng một cái mà ước ao giống như mình, thì mình sẽ đó là đi tìm cái người đó. Và cái đó nó là chúng ta gọi đó là cái tình yêu của bạn bè bạn. Vì vậy cho nên đó là những cái mà cảm tình của một người hướng về người khác như là trở thành một với người đó, và anh ta ước ao cái điều tốt cho cái người đó như là ước ao cho chính mình. Đó là chúng ta nói về cái tình yêu bạn bè. Nhưng mà cái mà loại mà giống nhau thứ hai mà nó gây ra cái yêu mến về tham dục, hay là cái bạn bè mà đặt căn bản ở trên cái mà cái sự mà usefulness, hay là cái sự hữu ích, hay là cái mà hài lòng. Bởi vì bất cứ cái gì mà nó ở trong tiềm năng như thế thì nó có cái ước ao cho cái hành động của nó, và nó là hài lòng ở trong cái việc mà nó nhận ra nó. Nếu mà nó là cái mà có thể được cảm thấy hay là có thể được cái hữu thể và nhận biết. Như là chúng ta đã nói ở trên cái câu hỏi cái 26 article thứ 4 là trong cái tình yêu của tham dục thì cái người yêu nói một cách thích hợp là yêu chính mình trong cái việc mà ao ước cái điều tốt mà anh ta muốn. Nhưng mà một người thì yêu chính mình hơn là người khác, là bởi vì anh ta là một với chính anh ta của cách tên là chính yếu. Thường thường là con người đó là sẽ yêu mình trước, yêu mình hơn những người khác. Và là cái đó là cái tự nhiên là mình hay là có cái khuynh hướng đó. Thì trừ phi mà mình có một cái lý do khác để mà mình yêu những người khác hơn mình. Tuy nhiên với người khác thì anh ta đã là một chỉ ở trong cái giống nhau của một cái đó là hình dạng nào đó. Có nghĩa là anh ta yêu người ta trước rồi anh ta yêu người khác đó là bởi vì nó có cái gì mà nó đôi cuốn anh ta. Cho nên một cái hệ quả đó, nếu mà cái giống nhau của người khác mà đối với anh ta mà nó mọc lên từ cái việc mà tham dự vào của một cái đó là mô thể, mà nó ngăn ngừa anh ta không có nhận được cái tốt mà anh ta yêu mến, thì cái người đó, cái đối tượng đó trở thành đó là ghét cho anh ta. Không phải là bởi vì nó giống anh ta, nhưng mà bởi vì là nó ngăn ngừa anh ta trong cái việc mà nhận được cái điều tốt của anh ta. Và đó là lý do tại sao mà những cái người mà lạnh tượng ấy, là họ cãi lộn giữa họ, là bởi vì là nó hay là họ nó là ngăn ngừa cái sự mà nhận được của người khác. Và đó là lý do mà tại sao mà có những cái sự mà tranh chấp giữa những cái người kiêu hãnh, là bởi vì họ đã là ngăn ngừa người khác trong cái việc mà nhận được cái vị thế mà họ đã là tham muốn.
Chúng ta đã thực suy nghĩ cái điều đó và có đúng,
rất là đúng. Và thường đó là mấy anh mà giỏi không ở với nhau nhỉ? Và bởi vì đó là anh nào cũng sợ là thua người khác. Hay là những anh mà đàn tượng cũng vậy, ở xa xa thành phố này khác thành phố kia không sao, nhưng mà hễ mà đó là gần gần nhau đó là thế nào là cũng là kiếm cách để mà dìm nhau suốt. Nên là thấy đó là chỉ trừ khi đó là cái bạn hữu thật thì chúng ta đó là sẽ đó là vui với lại cái mà tốt của người khác. Và nếu mà nó là cái tình yêu mà là tham dục thôi, chỉ có cái đó thôi cho nên chúng ta thấy là nó sẽ rất là khó để mà có thể mà chấp nhận nhau. Chúng ta cần phải phân biệt hai cái loại tình yêu đó. Một cái loại cái tình yêu đó là nó mang cái tính mà ích kỷ, và một cái loại tình yêu đó mà nó mang cái tính mà xây dựng cho người khác. Dĩ nhiên là phải, cho nên chúng ta càng suy nghĩ và càng thấy mà Chúa Cha mà nói cho chị Catalina cái bài học là đó là cần phải biết mình. Bởi vì nếu mà mình không biết mình là nó chỉ có làm hại cho mình thôi, nó có làm lợi gì cho mình cả. Thì biết đó là chỉ có Chúa đó là cái người mà có thể đó là tất cả, còn mình đó là chỉ là so với Chúa mình không sao đẹp. Và nhất là đó là khi mà trong cái sự quan phòng của Chúa đó là có chỗ cho mọi người, người này làm cái này, người khác làm cái khác. Thế là mình phải cần phải công tác với nhau để mà mình mà mang lại cái lợi ích cho nước Chúa. Là bây giờ mà chẳng hạn như là hai người giám mục mà cạnh tranh nhau, hay là hai người linh mục mà cạnh tranh nhau thì chúng ta thấy đó là nó chỉ làm hại cho nước Chúa chứ nó không làm lợi cho nước Chúa. Hai vợ chồng ở trong nhà cũng vậy. Vâng, tức là Chúa cho hai vợ chồng để mà có những cái đặc tính khác nhau để mà cùng nhau xây dựng gia đình. Nhưng mà bây giờ mà về mà tối ngày cứ cạnh tranh nhau, anh làm bao nhiêu tiền, tôi làm bao nhiêu tiền, anh làm bao nhiêu việc ở trong nhà mà tôi phải làm bằng này tiền. Rồi bắt đầu đó là ghen tị nhau, thì có thấy là lúc đó là chỉ có ngồi mà cãi nhau thôi, đủ chết. Và cũng chẳng ở với nhau nữa. Vâng, có vợ chồng ở nhà có bao giờ mà con tension như vậy không? Có cạnh tranh nhau không cạnh tranh nhau gì hết.
Con biết có chỗ mà không phải cha, mà không cha nào được chén hết, cuối cùng nó phải được cơ cắt nhau đi.
Đó là như vậy đấy, chẳng thà như là nó khác nhau cái chứ là nếu mà nó là cùng một cái khó ở với nhau lắm. Nên trong cái community của các cha, nó không phải truyền dạy đâu. Tại vì ai cũng giỏi.
Đã làm cha, chúng ta là cha rồi.
Đấy, nhiều người họ nghĩ vậy. Đã là cha, đã là biết hết rồi. Cho nên nó là không cần ai phải nói gì cho mình nữa. Cho nên rất là khó mà trong cái về cái vấn đề về cái đức công là. Cho nên thực sự tất cả những cái này của Đức Chúa Trời nói rất sai. Đó là bao giờ đó là người ta đó là cũng là quý người ta trước. Và rồi tới mới tới những người khác. Mà nếu mà cái người khác đó, mà ngăn ngừa người ta để mà để cho người ta mà trội vượt thì đó là người ta sẽ đó là tìm cách người ta loại người đó lại để mà đây là người ta đi vượt lên trên. Nên chúng ta thấy là thường đó là như thế gọi quay chư mà những cái người nào đó mà cố gắng tập luyện nhân đức thì khác. Còn bình thường đó là cái sự ích kỷ nó nằm ở trong đó. Câu thứ 4 hỏi đó là có bất kỳ cái cảm xúc nào khác của linh hồn mà nó là một cái nguyên nhân của tình yêu không? Thế không ai trả lời là không, là bởi vì cái tình yêu đó là nó là chúng ta gọi đó giống như là một cái cảm xúc chung đó. Ngài trả lời đó, không có một cái cảm xúc nào khác của linh hồn mà nó không giả sử là tình yêu ở một cái loại là nào đó, là nó giả sử là phải có cái tình yêu. Và cái lý do đó là bởi vì tất cả những cái cảm xúc khác của linh hồn là nó ám chỉ hoặc là cái biến chuyển tới cái sự gì đó, hay là nó nghỉ ngơi ở trong cái sự gì đó. Và mỗi cái mà biến chuyển tới cái điều gì ấy, hay là nghỉ ngơi ở trong cái điều gì ấy, thì nó mọc lên từ cái mà liên hệ hay là cái thích ứng với lại cái sự đó. Và trong cái điều này thì cái tình yêu đó là nó gồm chứa. Bởi thế cho nên đó là không có thể nào mà cho bất kỳ cái cảm xúc nào khác của linh hồn mà nó có thể một cái cách mà khái quát là nguyên nhân của mỗi cái tình yêu. Nhưng nó có thể xảy ra đó là những cái cảm xúc khác là cái nguyên nhân của một cái tình yêu cụ thể, giống như là một cái phúc đó là cái nguyên nhân của cái điều khác. Đây là bởi vì nó là cái nó chung cho tất cả rồi, cho nên không có cái gì mà chung như là cái tình yêu. Tất cả nó đều đó là giả sử là phải có cái yêu ở trong đó. Thôi chúng ta nghỉ 10 phút nhé, để chúng ta